ván ở bậc cửa và không chạm vào thùng nào chưa có mã. Chúng tôi tìm được một kho tạm ở trường tiểu học, nhưng chỉ được dùng đến cuối tháng. Đó không phải chiến thắng. Nó chỉ giúp sách không phải nằm ngoài mưa. Đến chiều, một thùng bị nghiêng trên xe đẩy. Hoài Cẩn giữ lại kịp, cổ tay va vào thành cửa. Tôi định chạy tới rồi dừng. Anh tự kiểm tra, nói chỉ bị bầm và tiếp tục làm sau khi quấn lại. Tôi nhận ra mình cũng có thói quen quyết định thay anh, chỉ khác ở chỗ tôi gọi nó là lo lắng. Tối nay anh nghỉ, tôi nói, rồi sửa lại. Tôi đề nghị anh nghỉ, anh tự chọn. Hoài Cẩn cười rất nhẹ. Anh chọn chuyển nốt hai thùng rồi nghỉ. Khi kho cũ trống, Minh Kha kiểm tra và ký biên bản. Anh nhìn đoàn người đang kéo xe sách qua ngó. Cô huy động được họ, anh nói. Nhưng nhiệt tình thường hết rất nhanh. Vì vậy mô hình có phí thành viên, lịch trực và báo cáo chi tiêu. Tôi không xây nó chỉ bằng nhiệt tình. Minh Kha đưa cho tôi bản sao phương án văn phòng bán hàng. Công ty cam kết sửa toàn bộ điện trong một tuần và trả phí sử dụng mặt bằng cao hơn quỹ thư viện có thể chi. Phiên họp sẽ nhìn vào con số, anh nói. Thì chúng tôi cũng mang con số. Tối đó, Hoài Cẩn nhận thư chấm dứt hợp đồng tư vấn. Lý do ghi là xung đột lợi ích và không còn phù hợp định hướng dự án. Anh gửi tôi bản sao để công khai trước phiên họp, nhưng không đến nhà văn hóa. Tôi tìm thấy anh ở tiệm én về, ngồi ngoài giải niêm phong. Trong gian trước, kệ đã tháo gần hết. Chiếc ô giấy dầu treo trên tường, đường vá cũ bung ra một đoạn. Anh mất hợp đồng rồi, tôi nói. Trời, anh có hối hận không? Anh hối hận vì đã để sự việc đến mức lựa chọn đúng trông giống một màn hy sinh. Anh nhìn giải băng đỏ. Anh không muốn em nghĩ mình phải đáp lại tình cảm vì anh mất việc. Tôi không nghĩ vậy. Giờ.